Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 24 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị tin về một trích đoạn trong cuốn sách sắp ra mắt của bà Hillary Clinton, cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2016. Trong đó, bà nói rằng ông Donald Trump khiến bà sởn gai ốc trong một cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp. Sau đó là một cuộc phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi liên quan đến vụ kiện của doanh nhân Hà Lan gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình nhắm vào chính phủ Việt Nam đang diễn ra tại Tòa án Trọng tài Quốc tế ICC. Ngoài ra, chương trình tối hôm nay còn có chuyên mục giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Mong quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ đảng Dân Chủ Hillary Clinton nói trong cuốn sách mới của bà rằng Donald Trump khiến bà sởn gai ốc bằng việc đứng rình rập sau lưng bà trên sân khấu trong một cuộc tranh luận lúc hai người còn đang vận động tranh cử, và bà băn khoăn liệu bà có nên bảo ông Trump lùi lại hay không. Trong một trích đoạn âm thanh của cuốn sách có nhan đề What Happened, chuyện đã xảy ra, được phát sóng hôm thứ Tư trên đài MSNBC, bà Clinton mô tả chiến dịch tranh cử năm 2016 của bà là đầy niềm vui, gợi cảm giác khiêm nhường, gây tức giận và gây bối rối hết sức, và thừa nhận bà đã phụ lòng hàng triệu người ủng hộ của bà bằng việc để thua ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái. Trong trích đoạn, bà Clinton mô tả cuộc tranh luận vào ngày 9 tháng 10 ở thành phố St. Louis, trong đó ông Trump theo sát bà trên sân khấu, lù lù đứng sau lưng bà trong khi bà trả lời câu hỏi của khán giả được truyền hình trực tiếp. Cuộc tranh luận diễn ra hai ngày sau khi xuất hiện một đoạn băng ghi âm mà trong đó ông Trump khoe khoang về việc sàm sỡ phụ nữ. Bà Clinton nói, "Tôi đã nghĩ là chuyện này không ổn. Đây là cuộc tranh luận tổng thống thứ hai và Donald Trump lù lù đứng sau lưng tôi. Chúng tôi đứng trên một sân khấu nhỏ và dù tôi có bước đi đâu thì ông ta cũng đi theo rất sát, nhìn tôi chằm chằm, biểu lộ bằng nét mặt. Chuyện này thật hết sức khó chịu. Ông ta cứ đứng đó dò xét làm tôi sởn hết cả gai ốc." Bà Clinton nói. Bà nói tiếp, "Đó là một trong những khoảnh khắc mà bạn muốn nhấn nút tạm dừng và hỏi những người đang chứng kiến. Thế bạn sẽ làm gì? Bạn giữ bình tĩnh, cứ mỉm cười và tiếp tục như thể ông ta không liên tục xâm chiếm không gian của bạn. Hoặc bạn quay lại nhìn thẳng vào mắt ông ta và nói thật dõng dạc, lùi lại đồ phải gió, tránh xa tôi ra. Tôi biết ông khoái dọa nạt phụ nữ, nhưng đừng hòng dọa nạt tôi." Nhưng bà Clinton băn khoăn liệu bà có nên chọn cách thứ hai hay không. Bà nói, "Cách thứ hai chắc chắn là đầy kịch tính trên truyền hình. Có lẽ tôi đã quá nằm lòng bài học phải giữ bình tĩnh, cắn lưỡi, thu móng tay vào nắm đấm, cứ mỉm cười trong lúc vẫn quyết tâm thể hiện bộ dạng điềm tĩnh cho cả thế giới thấy." Bà Clinton nói việc bà viết cuốn sách này sẽ được phát hành trong vài tuần nữa là điều không dễ dàng. "Mỗi một ngày tôi làm ứng cử viên tổng thống, tôi biết rằng hàng triệu người đang trông cậy vào tôi và tôi không thể chịu đựng được cái ý nghĩ làm họ thất vọng. Nhưng tôi đã làm như vậy," bà nói. "Tôi đã không thể làm tròn nhiệm vụ." Đe dọa của Tổng thống Donald Trump đòi đóng cửa chính phủ nếu Quốc hội không thông qua ngân quỹ xây dựng tường biên giới với Mexico khiến thị trường chứng khoán chao đảo hôm 23 tháng 8 và tác động đến các nỗ lực của Quốc hội muốn nâng mức trần nợ và thông qua các dự luật chi tiêu. Từ đây đến ngày 5 tháng 9 khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ hè, Quốc hội phải chấp thuận các biện pháp chi tiêu để chính phủ khỏi phải đóng cửa và thời hạn chót để nâng mức nợ tối đa mà chính phủ liên bang có thể vay mượn cũng đang cận kề. Trong khi mốc thời hạn cuối tháng 9 đầu tháng 10 đó đang tới gần, thì Tổng thống Trump, trong bài phát biểu tối 22 tháng 8, đề cập tới khả năng đóng cửa chính phủ nếu Quốc hội không nhất trí tài trợ cho bức tường biên giới. Chỉ số SP500 sụt 0,35% trong phiên giao dịch chiều ngày 23 tháng 8, chỉ số Dow Jones giảm khoảng 0,33% và chỉ số Nasdaq trượt 0,38%. Đồng đô la yếu hơn so với đồng euro của châu Âu và đồng yên của Nhật. Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump đặt trọng tâm vào việc xây dựng tường biên giới để ngăn di dân bất hợp pháp, nhưng Quốc hội chưa đồng ý về ngân quỹ dành cho dự án này. "Người Mỹ bỏ phiếu cho vấn đề kiểm soát di dân, chúng ta sẽ xây bức tường đó," ông Trump tuyên bố. Lãnh tụ phe Dân Chủ tại Hạ viện bà Nancy Pelosi nói, chớ nhầm lẫn, Tổng thống nói sẽ cố ý gây tổn thương cho các cộng đồng Mỹ để buộc người thọ thuế Mỹ phải tài trợ cho bức tường biên giới đắt đỏ, không hiệu quả và vô đạo đức này. Tòa Bạch Ốc ngày 23 tháng 8 nhấn mạnh rằng ông Trump tính làm việc với Quốc hội để có được tài trợ xây tường biên giới. Cuối tháng trước, Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu kể cả ngân quỹ cho bức tường. Ở Thượng viện, với số thượng nghị sĩ Cộng hòa nhiều hơn chút đỉnh so với thượng nghị sĩ Dân Chủ, cần có những lá phiếu của phe Dân Chủ để thông qua đại đa số dự luật, và họ đã phản đối việc tài trợ cho bức tường trong bất kỳ dự luật chi tiêu nào cho năm tài khoá 2018. Lần chính phủ Mỹ đóng cửa gần đây nhất là từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 10 năm 2013 vì tranh cãi xung quanh ngân quỹ tài trợ cho luật chăm sóc sức khỏe Obamacare. Thưa quý thính giả, tiếp tục với loạt tường trình đặc biệt về vụ kiện của doanh nhân Hà Lan gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình nhắm vào chính phủ Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan từ các năm 1998 tới năm 2001. Trong cuộc phỏng vấn với VOA, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng thừa nhận vụ án Trịnh Vĩnh Bình từng là một trở ngại lớn trong mối quan hệ Việt Nam-Hà Lan. Và ông, trong tư cách đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, đã phải đứng mũi chịu sào, theo lời ông, trực tiếp góp phần giải quyết nội vụ. Nhưng các nỗ lực nhằm giải quyết thỏa đáng sự việc đã không thành công, dẫn đến hậu quả tiếp diễn mà, theo lời ông Thắng, rất nặng nề cho Việt Nam. Mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn sau đây.
Xin ông cho biết khái quát về chính sách khuyến khích đầu tư của Việt Nam vào thời điểm mà ông Trịnh Vĩnh Bình về nước đầu tư, cũng như là cái công tác ngoại giao nhằm kêu gọi thu hút đầu tư từ nước ngoài vào thời điểm như thế nào ạ?
Tuy về sau này thì có một vài điều chỉnh, nhưng mà cái chính sách khuyến khích đầu tư của Việt Nam từ ngay thời đầu tiên thì đã tập trung về cái việc là thu hút đầu tư của nước ngoài, khai thác tối đa những cái thuận lợi của FDI, tức là của cái đầu tư trực tiếp, để mang lại cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Phải nói rằng là ngay cái giai đoạn đầu đó, Việt Nam đã xây dựng được một cái quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi và đảm bảo thu hút được nhiều cái FDI và giữ được một cái độc lập nhất định về cái chính sách trên cái cơ sở nhận thức được cái đối tác hợp tác với mình. Cái công tác ngoại giao thời kỳ bây giờ cũng như về sau này đó, thì nó tập trung xây dựng cái chiến lược hội nhập và cái chiến lược thu hút cái đầu tư thông qua FDI đó, thì cái nền kinh tế trong nước nó được gắn với cái nền kinh tế ở khu vực và nền kinh tế ở thế giới. Và trong những năm đấy thì Việt Nam đã ký kết để tham gia các cái điều ước và các cái định chế quốc tế và đầu tư, giống như các cái hiệp định khuyến khích, các cái hiệp định khung khuyến khích và bảo vệ đầu tư song phương với các nước và lãnh thổ, hiệp định khung về cái hợp tác khu vực trong ASEAN, cũng như là của Tổ chức Thương mại Thế giới. Đặc biệt là Việt Nam đã khá sớm chủ động tham gia vào TPP và bây giờ thì đang tham gia đàm phán vào cái RCEP.
Vâng, thưa ông Trịnh Vĩnh Bình đó, trong cái thời gian mà trước cũng như là trong cái giai đoạn bắt đầu đầu tư vào Việt Nam đó, thưa ông, thì ông ấy có đặt cái vấn đề mà xin tư vấn về pháp lý đối với Việt Nam hay không ạ?
Trước và trong cái giai đoạn đầu đấy thì ông Bình không chỉ có xin cái ý kiến tư vấn về pháp lý, mà theo chỗ tôi biết được đấy, thì ông đã từng xây dựng các cái quan hệ rất là gần gũi, khá là chặt chẽ với các cái quan chức ở địa phương nơi mà ông ấy tạm trú và hoạt động kinh doanh. Cụ thể là các cái cơ quan chức năng ở đấy đã tạo điều kiện cho ông và cho người nhà của ông đứng tên để thuê đất và thuê một số cái bất động sản. Và ông Bình còn mời một số, lúc bây giờ tôi còn biết là ông Bình còn mời một số quan chức địa phương sang Hà Lan thăm các cái cơ sở sản xuất của ông. Và cũng chính vì cái nhờ cái tính năng động và cái chủ động của ông Bình Cho nên ngay giai đoạn đầu thì ông đã thành công khá nhanh. Tuy nhiên thì cái tấm huân chương nào nó có hai mặt. Chính cái sự thành công nhanh của ông ấy và sự trỗi dậy, sự nổi lên của ông ấy như một cái doanh nhân thành đạt ấy, thì cái này nó cũng gây nên một cái sự, tôi gọi là một sự cuốn hút không bình thường, một cái unusual attractions từ một cái số đối tượng nào đó. Và cái đặc biệt là tôi nghĩ là ông ấy đã không học chữ ngờ trong cái làm ăn.
Vâng, như ông cũng đã nói đó là cái bước đầu mà ông Bình về nước đầu tư đó thì ông thành công rất là nhanh và khá là nổi trội. Thế tại sao ông ấy lại có thể gặp những cái thất bại sớm và có thể nói là rất là đau và lớn như thế ạ, thưa ông?
Sau bao nhiêu năm nhìn lại, sau bao nhiêu năm nhớ lại thì tôi có thể nêu lên một cái giả định là ông ấy bị cày bẫy. Bởi vì cái khởi nguyên ấy, thì chính những người thân trong gia đình của ông Bình đã phản lại ông ấy. Ở đây tôi nhớ là một cái câu của người Mỹ là not only charity but perfidy is also beginning at home. Mọi chuyện nó bắt đầu khi người nhà ông ấy đã mang cái chuyện tranh chấp tài sản ra trước công đường. Và hình như phải một thời gian sau đó thì những cái thế lực khác mới vào cuộc và làm cho cái nội vụ nó trở nên phức tạp muôn phần. Việt Nam có cái câu là đục nước béo cò, có lẽ khá đúng trong trường hợp này. Mà cò ở đây là những con cò lớn mà lại không xuất đầu lộ diện. Có thể có nhiều lý do khác nữa mà tôi cũng không biết hết, nhưng mà tôi vẫn giả định có một cái nguyên chính là do ông bị cài bẫy và cái điều này đã dẫn ông đến thất bại sớm.
Vâng, khi mà ông Bình bị bắt đó thưa ông, thì phản ứng của phía Bộ Ngoại giao Việt Nam là như thế nào? Cụ thể ở đây là chúng tôi muốn hỏi là ở phía Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan đấy ạ, thưa ông.
Khi doanh nhân Trịnh Vịnh Bình bị bắt ấy, thì tôi chưa có ở nhiệm sở Hà Lan. Ông ấy bị bắt năm 1996, mà tôi đến cuối năm 1998 thì tôi mới tới Hà Lan để thực thi cái công vụ. Tuy nhiên trước khi đi nhận nhiệm vụ đại sứ Việt Nam tại Hà Lan thì tôi đã được vụ chính trị của Bộ Ngoại giao thông báo cái trường hợp này khá chi tiết. Và tôi nhớ lại là cái phản ứng của Bộ Ngoại giao lúc bây giờ đó là khá bất ngờ và khá sốc, thậm chí là sốc vì hai cái lẽ sau đây. Cái lẽ thứ nhất ấy, là sau khi xem lại toàn bộ hồ sơ thì chúng tôi phát hiện hình như ông Trịnh Vịnh Bình khi tiến hành cái kinh doanh lớn ở Vũng Tàu đó, thì ông Bình đã không qua cái con đường của Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư, cái Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư bây giờ nó gọi là MPI đó. Bây giờ thì gọi là bộ kế hoạch và đầu tư, nhưng lúc bây giờ thì gọi là Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư, với lý do là vốn của ông ấy chưa đủ ngưỡng để có thể lên Ủy ban Nhà nước, cho nên tất cả cái giao dịch và tất cả cái làm ăn là nó chỉ diễn ra ở cái cấp địa phương. Cái điều thứ hai mà chúng tôi bất ngờ đó là lúc bây giờ tôi chưa rõ, mãi về sau này tôi mới biết là cái câu chuyện thật ra thì nó chỉ xảy ra ở địa phương là Vũng Tàu, nhưng mà trên thực tế lại có quá nhiều cơ quan, có quá nhiều cái thế lực dính líu vào vụ này, khiến nội vụ trở nên rất phức tạp và nhiều lúc đã vượt ra khỏi cả cái phạm vi của Bộ Ngoại giao.
Sau khi mà ông Bình bị bắt đó thưa ông, thì Đại sứ quán Hà Lan có gửi thư khẩn cho Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội. Vậy thì ông có tham gia vào cái việc giải quyết yêu cầu của phía Hà Nội, của phía Hà Lan đối với lại Việt Nam hay không ạ?
Đương nhiên là tôi có được thông báo về cái nội dung, các cái nội dung trao đổi công hàm giữa Đại sứ quán Hà Lan ở Hà Nội với Bộ Ngoại giao Việt Nam. Nhưng mà tôi không trực tiếp tham gia giải quyết cái yêu cầu của phía Hà Lan ở Hà Nội, vì cái công việc ấy thì đã có vụ khu vực, tức là có vụ chính trị và vụ luật pháp quốc tế của Bộ Ngoại giao đảm nhận. Tuy nhiên cái sức ép đối với tôi đó thì lại đến từ Bộ Ngoại giao ở Hà Lan, tức là Bộ Ngoại giao Hà Lan, mà đặc biệt là từ Quốc hội Hà Lan, và đặc biệt là ở một số nghị sĩ từ các cái đảng đối lập trong Quốc hội Hà Lan. Mỗi lần mà chính phủ hay Quốc hội Hà Lan có chỉ thị cho Đại sứ quán Hà Lan ở Hà Nội ấy, thì họ lại cũng mời tôi lên Bộ Ngoại giao, mời tôi lên Quốc hội và thông báo, và họ yêu cầu Đại sứ Việt Nam, tức là yêu cầu tôi là truyền cái thông điệp của họ về nước. Như vậy là cùng một nội dung, thường là mà thường là nó tập trung vào cái phản đối cái cách hành xử của Việt Nam, thì Bộ Ngoại giao và trong nước ấy, nhiều trường hợp kể cả Văn phòng Chính phủ Việt Nam đều nhận được từ hai nguồn khác nhau, tức là từ Đại sứ quán Hà Lan Hà Nội và từ tôi, tức là Đại sứ quán Việt Nam từ La Hay. Tôi còn nhớ là bà Monique, là bà đại sứ của Hà Lan ở Hà Nội đấy, mỗi lần tôi về họp trong nước là bao giờ bà cũng chủ động tiếp xúc và đề nghị tôi chuyển đến Chính phủ Việt Nam một số cái thông điệp của Chính phủ, của Quốc hội Hà Lan. Thế thì ban đầu là tôi ngạc nhiên hỏi, thế tại sao bà không làm cái việc này, bà cũng đặt thẳng vấn đề này với Bộ Chính trị, Bộ Ngoại giao Hà Nội, vì đằng nào tôi cũng phải qua họ thì tôi mới trình lên được lãnh đạo cấp cao. Thì bà chỉ cười và giải thích cho tôi là Bộ Chính trị không bận nhiều việc, ông cũng trách hàng chục nước, còn ông là chuyên trách và chịu trách nhiệm Hà Lan, cho nên tôi phải nhờ ông. Nhưng mà tất nhiên về sau thì tôi cũng biết là có những cái thông điệp của Chính phủ khá căng mà bà lại không muốn nói qua con đường chính thức Bộ Ngoại giao, mà bà muốn nói qua tôi. Và nhiều khi để tỏ cái tình thân thì bà còn cho tôi xem nhiều cả cái bút phê của Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt về cái vụ án này. Trong khi cái tài liệu đấy thì ở Bộ Ngoại giao chúng tôi không có, nhưng bà lại...
Như vậy đó thì đó là phía bà đại sứ, không biết là còn phía chính phủ Hà Lan nói chung đấy, thì họ có gây một cái sức ép nào trong cái việc giải quyết cái vấn đề cái vụ án của ông Trịnh Tấn Bình không thưa ông?
Đương nhiên là có. Họ để tôi kể tiếp câu chuyện của bà đại sứ, tức là những cái thông điệp của chính phủ là nhiều khi là rất căng, ví dụ liên quan đến vấn đề điện tử phát triển, liên quan đến một số cái yêu cầu của Việt Nam nhờ Hà Lan giúp đỡ, nhưng mà bà lại không trình bày qua con đường Bộ Ngoại giao, mà mỗi lần tôi về họp thì bà lại gặp bà nêu lên cái đó. Như thế thì tôi biết cái sức ép là căng. Mà mặc dù là bà nói với tôi hay nói với Bộ Ngoại giao thì tất cả con đường nó cũng đều dẫn đến là lãnh đạo cấp cao, mọi con đường đều dẫn đến Rome. Nhưng mà cái sức ép mạnh nhất và nặng nhất trong cái vụ này là tôi nhớ lại là liên quan đến cái thời điểm chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải ở Hà Lan. Khi tôi ra chuẩn bị ra sân bay đón Thủ tướng thì ngay trước đó 1 giờ đồng hồ thì ông Bộ trưởng Quốc phòng vẫn còn thư vẫn cho thư ký gọi điện đến và thu xếp cuộc gặp để ông trực tiếp trao toàn bộ cái hồ sơ về vụ án và cái quan điểm của phía Hà Lan cho tôi yêu cầu Chính phủ Việt Nam xem xét lại vụ án. Thì tôi cho rằng là cái phản ứng ấy là tương đối căng, bởi vì chuẩn bị đón đoàn cấp cao, đón Thủ tướng, thế mà một thành viên trong nội các đã thay mặt mà ông ấy làm như thế, chắc chắn không phải là từ cái hành động cá nhân. Thì tôi cho đó cái lần đó mà.
Có thể thấy là cái thời điểm đó thì cái vụ án của ông Trịnh Tấn Bình cũng đã gây ra một cái căng thẳng rõ ràng ở giữa cái quan hệ giữa hai nước Việt Nam cũng như là Hà Lan. Như vậy thì vào cái thời điểm như thế thì thưa ông, có nhiều cái khả năng để mà phía Việt Nam có thể giải quyết cái vụ này, cái vụ việc của ông Trịnh Tấn Bình êm đẹp với phía chính phủ Hà Lan vào lúc đó hay không ạ?
Sau một thời gian thì coi như làm cái nhiệm vụ liên lạc, làm cái nhiệm vụ con thoi giữa Bộ Ngoại giao ta với Bộ Ngoại giao bạn, giữa Quốc hội và một số cái cơ quan chức năng khác nữa đó. Thì tôi biết rằng là cái nội vụ này rất khó giải quyết. Cái khó nhất là vì tôi thấy không có nhóm nào ở trong cái nội vụ này, trong cái công việc, trong cái việc này chịu xuống thang cả, chịu xuống nước cả. Và như tôi đã nói ở trên là không chỉ có cái bút phê của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, mà sau này tôi còn được biết là ý kiến của bà Nguyễn Thị Bình lúc bấy giờ là Phó Chủ tịch nước, rồi thì ý kiến của ông Nguyễn Bình Cầm là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tức là thủ trưởng trực tiếp của tôi đó. Thì ông cũng chỉ thị là tất cả là phải giải quyết làm thế nào cho êm đẹp, làm thế nào để nó không có những cái ảnh hưởng lớn đến cái mối quan hệ Việt Nam Hà Lan. Nhưng mà tất cả những ý kiến ấy thì đều như đánh vào bị bông.
Như vậy là có thể thấy là rõ ràng cái ý định mà để giải quyết êm đẹp cái vụ này nó đã không thành công. Như vậy đó thì ông có thể nêu cụ thể hơn, chúng ta cũng thấy là như nãy giờ ông nói rằng là có những cái ảnh hưởng của cái vụ án ông Trịnh Tĩnh Bình lên mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Hà Lan. Ông có thể nêu cụ thể là những cái ảnh hưởng đó là như thế nào không ạ?
Tất nhiên là không thể không ảnh hưởng được, bởi vì câu chuyện nó kéo dài suốt mấy năm và gần như mỗi lúc có một cái sự kiện gì diễn ra chính thức hay bán chính thức giữa hai chính phủ hay là giữa hai nhà nước thì phía Hà Lan đều nêu cái vấn đề này ra cả. Mà thể hiện rõ nhất ấy, là mỗi khi phía Việt Nam nêu những cái vấn đề để nhờ Hà Lan giúp đỡ, có khi là đa phương ở cái tòa thường trực ICJ, vì tôi là vừa đại diện cho chính phủ ở ICJ nữa, rồi có khi thì chỉ là những cái vấn đề quan hệ song phương, những vấn đề quan hệ kinh tế, xử lý những cái bất đồng về thương mại, những cái tồn động về thương mại đó, thì nhiều cái bạn họ không đáp ứng cái nhiệt tình như cái giai đoạn đầu. Tuy nhiên ấy, phải nói rằng là cái điều mà xấu nhất thì đã không xảy ra, vì trong cái giải quyết công việc đó, bao giờ tôi cũng phải tiên liệu những cái điều xấu nhất, những cái tình huống xấu nhất để tôi xử lý, thì cái điều xấu nhất đã không xảy ra. Đó tức là phía chính phủ Hà Lan đã không cắt cái viện trợ ODA cho Việt Nam. Mặc dù trước đấy đó, thì thông qua các nghị sĩ đối lập, thông qua các cái kênh quen biết này nọ thì họ có bắn tiếng được chuyện đó. Thế nhưng mà cái giai đoạn đó là cái lúc mà chính phủ Hà Lan gần như cắt tất cả các cái viện trợ ODA cho các cái nước developing, các cái nước đang phát triển ở trên thế giới. Và châu Á thì họ cũng chỉ, họ cũng cắt gần hết. Thế thì lúc bây giờ tôi cũng rất lo. Thế nhưng mà phải nói là họ đã không loại Việt Nam vào danh sách. Cho nên là thực ra nhân dịp này thì tôi cũng phải nói lời cảm ơn với những người bạn Hà Lan mà tôi đã trực tiếp đi vận động, kể cả ở chính phủ, kể cả quốc hội, và đặc biệt là ở Bộ Ngoại giao. Thì tôi biết trong vụ Trịnh Tĩnh Bình thì Bộ Ngoại giao Hà Lan có một cái vai trò rất tích cực, vì là họ đã phân biệt được đâu là giới chức địa phương, những cái người mà mắc sai lầm sau này chính bên Việt Nam phải xử lý được, thì đâu là các nhóm lợi ích cả ở địa phương lẫn trung ương, và đâu là người dân Việt Nam. Và phải nói phía Hà Lan không muốn gây thêm những cái khó khăn cho người dân Việt Nam.
Bây giờ thì quay trở lại với cái vụ án hiện tại, cái vụ kiện hiện tại đó, thì ông Trịnh Tĩnh Bình đang kiện chính phủ Việt Nam ra tòa trọng tài quốc tế, và cái phiên xử cũng sắp sửa xảy ra rồi trong tháng này thôi. Thì ông đánh giá cái mức độ quan trọng của cái vụ án hiện nay đó, vụ án sắp tới, cái vụ kiện sắp tới đó là như thế nào ạ? Và những cái ảnh hưởng cũng như là những cái thiệt hại của nó đối với Việt Nam là như thế nào theo đánh giá của ông ạ?
Tôi thì không muốn, ít nhất tôi chưa muốn bình luận gì vào lúc này. Vì nói chung cùng thì cái quyết định cuối cùng nó nằm ở tòa trọng tài. Mà trong tòa trọng tài thì nó có bên sẽ ủng hộ chính phủ Việt Nam, có bên ủng hộ ông Bình và có bên trung lập. Nhưng mà tôi nghĩ ở đây tiếng nói của pháp lý, tiếng nói của luật pháp sẽ là tiếng nói cuối cùng, và chúng ta cũng phải chờ cái kết quả cuối cùng đó. Nhưng mà có điều là trước đây ta biết cái vụ này là đã có cái thỏa thuận ngoài tòa. Nghĩa là trước cái vụ mà đưa sang Stockholm, sang Thụy Điển xử vào những năm 2005 gì đó, thì đã có cái thỏa thuận ngoài tòa, nghĩa là Việt Nam đã phải lùi một bước. Thế thì lần này không biết là chúng tôi có đất để lùi nữa hay không. Thì cái này nó tùy thuộc vào cái sự chuẩn bị của cái đội ngũ luật sư mà trong nước đã phải bỏ tiền rất nhiều, thuê rất đắt để tham gia vào vụ này. Trả lời câu hỏi thì của bà thì tôi nghĩ đây là cái sảnh này cái ung, người Việt hay nói như thế, cái sảnh này cái ung. Nhóm lợi ích thu về được một ít tiền của ông Bình, tôi nghĩ không biết có nổi dám triệu không, chỗ này tôi không nắm chính xác. Thế mà bây giờ nếu mà phải đền bù thì có khi lên đến nhiều hàng trăm triệu. Thế thì cái tiền này, vấn đề là tiền này ai gánh chịu? Những người dân và doanh nghiệp Việt Nam đóng thuế ở Việt Nam phải e cổ ra để mà bỏ tiền thuê luật sư để cãi cho những người mà chính luật pháp Việt Nam cũng đã phải bỏ tù họ. Thế thì muốn hội nhập, muốn đi vào cái dòng chảy của thế giới mà làm ăn kiểu như thế này thì không chỉ là thua ở trên sân nhà, mà còn để lại những cái hình ảnh khá tiêu cực trên vũ đài quốc tế. Làm đại sứ, là một người hiện nay đang nghiên cứu các vấn đề phát triển của Việt Nam, tôi rất đau xót về cái vụ án này.
Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này ạ. Tôi xin cảm ơn ông.
Vâng, tôi cũng cảm ơn quý đài đã đón được phỏng vấn rồi.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Trần Văn Sáng.
Chương trình hỏi đáp trực tiếp y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Chương trình ngày hôm nay nói về thực phẩm organic. Xin bác sĩ giới thiệu những cái kiến thức cơ bản nhất, hiểu như thế nào là thực phẩm organic thưa bác sĩ.
Chữ organic chỉ có nghĩa là họ muốn trở lại cái cách để mà làm cho cái thực phẩm nó gần với thiên nhiên mà thôi. Thì cái chữ organic không phải là cái danh từ để chỉ một cái cấu trúc hóa học, nhưng mà organic có nghĩa là người ta trở về cái nguyên thủy của tạo ra cái thực phẩm. Thí dụ, một cái cây nó sẽ lớn lên trong cái môi trường, cái đất của nó không có sử dụng những cái chất lạ, không có sử dụng chất, cái phân lạ,
vâng,
và không
vâng.
sử dụng những cái loại thuốc để mà diệt sâu bọ. Thì trong cái trường hợp đó thì người ta thấy khi chúng ta sử dụng cái hình ảnh đó để mà trở về gần cái thiên nhiên, thì người ta cho một danh từ mới là organic. Nhưng mà cái organic này nó sẽ hơi khác với cái nature, tức là nó sẽ khác với những cái cây cỏ mà chúng ta thấy nó mọc trong rừng, tức là tự nhiên nó sẽ có rồi, cái trái cây nó từ trong rừng. Nhưng mà hiện nay chúng ta organic nghĩa là cái con người sẽ sử dụng những cái gì gần nhất để mà tạo ra một cái sản phẩm gọi là organic.
Vâng.
Thì nó khác với những cái mà không có organic, tức là chúng ta sử dụng những cái gì mà chúng ta sử dụng hiện nay có để mà làm cho cái sản phẩm nó có.
Vâng.
Đặc biệt là gì? Tại sao? Đó là cái hậu quả của những cái tiến trình. Nhưng mà thực sự phần lớn là tốt chứ không phải là xấu. Bởi vì cái khoa học họ tìm ra tại sao cái con vật nó phải phát triển cho nó nhanh để mà bán cho nó nhanh, tại sao phải trồng cái cây cho nó tốt, không có bị nó bị phá hại bởi mùa màng vân vân, không có bị sâu bọ ăn, không bị nấm ăn vân vân. Thì cái những khoa học gia và những cái người mà chuyên về kỹ nghệ, về nông nghiệp, về trồng trọt, người ta đã khám phá ra những cái chất để mà chống lại những cái môi trường thiên nhiên đó, để giúp cho cái cây nó không có bị phá hoại, họ được cái mùa màng tốt và những cái con vật nó sẽ nhanh. Thí dụ con gà trong vòng mấy tháng họ phải tung ra thị trường họ bán, con gà đó sẽ không bị bệnh nhân dân. Nhưng mà sẽ khác với con gà mình nuôi ở ngoài, nuôi trong thiên nhiên. Thì cái đó là cái quan điểm mà thực sự nó rất là hữu ích cho cái con người chúng ta, để mà có thể quân bằng giữa cái gọi là thiên nhiên, những cái nhân tạo và cái gì để mà trung hòa giữa hai cái quan điểm đó. Đây là quan điểm mà nó xảy ra trong cái y học chúng ta, tại vì đa số người ta không có tin nhiều những cái thuốc đang được khám phá ra, họ nghĩ là sẽ trở về cái thời dược thảo thì nó sẽ tốt hơn. Thì nó cái quan điểm này nó cũng gần giống như vậy.
Xin bác sĩ cho biết là những cái lợi ích thật sự từ thực phẩm organic.
Cái thực phẩm mà cái lợi ích thực sự là tại vì khi chúng ta cố gắng tránh những cái yếu tố nhân tạo, thí dụ như là sử dụng những cái loại mà phân bón nhân tạo, sử dụng những cái loại mà thuốc xịt để mà tiêu diệt những cái sâu bọ nhân tạo, hay là dùng những cái chất để mà bảo dưỡng cái thực phẩm, những cái trái cây chúng ta đã lấy để đem ra thị trường đó, thì đó là những cái chất mà thường thường ảnh hưởng do những chất hóa học nhân tạo. Nên là nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại organic đó, thì thứ nhất cái điểm lợi của nó là chúng ta sẽ tránh được những cái độc chất mà do chính con người đem vào. Cái số 2 là khi những cái nghiên cứu thì cho thấy là thực sự không có cái sự phân biệt mấy về những cái nồng độ dinh dưỡng của cái chất mà cây mà chúng ta trồng trong cái môi trường organic và môi trường bên ngoài. Nhưng mà thực sự những nghiên cứu cho thấy là thực sự cái mà chúng ta trồng mà organic tức là vẫn có cái giá trị, thứ nhất là giá trị về dinh dưỡng nó vẫn tốt hơn. Và thí dụ như mấy cái con vật mình nuôi bằng những cái thực phẩm organic thì cái hàm lượng của cái omega acid, omega 3 fatty acid, những cái loại omega 3 có lợi cho cơ thể nó chúng ta vẫn tốt hơn. Và nếu chúng ta sử dụng organic thì cái nồng độ của những chất độc, đặc biệt thí dụ trong gạo đi, chúng ta sẽ có những cái chất độc thí dụ như là arsenic nó sẽ ít hơn. Tại vì hiện nay trên thế giới người ta cố gắng người ta đo cái lượng arsenic trong những tấc gạo bán khắp nơi trên thế giới, và người ta sẽ tìm được những cái nơi nào mà cái gạo nó có nhiều chất organic để mình tránh đi. Thì ra khi mà cái đưa cái quan điểm organic thì cái điện dẫn cái lợi vẫn có nhiều hơn là khi chúng ta sử dụng những cái thực phẩm chúng ta không có rõ nguồn gốc và chúng ta không có rõ nó từ đâu. Mới kể cả đơn giản nhất cho cái người Việt chúng ta là gạo, chúng ta phải phân biệt rõ ràng nơi nào chúng ta có thể mua gạo mà tốt nhất mà organic để chúng ta sử dụng.
Dạ, nhưng mà ngoài cái cách là trên nhãn mác của các sản phẩm đó thì đề là organic hay là không organic, nhưng mà cái người tiêu dùng đó có cái cách nào mà nhận biết được thực phẩm nào hữu cơ hay không hữu cơ bằng mắt thường không bác sĩ?
Thực sự thì có nhiều cái để người ta giúp, ví dụ trên mạng người ta nói nhiều cái cách, nhưng mà thực sự với chuyện thực tế nhất đó, về những cái người mà thực sự họ bán những cái đồ organic mà từ từ mình thấy tại Hoa Kỳ cũng có, tức là họ bán không phải trong tiệm, nhưng mà khi hỏi họ thì họ sẽ giúp cho mình thí dụ nhận ra cái sản phẩm mà organic thường thường cái hình thù nó không đẹp như những cái lời trái cây mà nó trưng bán ở trong những cái siêu thị, cái vỏ nó không có đẹp, không có láng, không có bóng như là cái những cái thực phẩm thí dụ mình cũng có những cái trái táo, những củ cà rốt nhân dân, thì mình thấy nó có vẻ nó xấu hơn, nó không có bóng, nó không có láng, không có đẹp như là những cái loại táo mà bán ở trong thị trường. Nhưng mà thực sự đó là những cái loại organic. Cái số 2 là đôi khi chúng ta nhìn thấy những cái dạng thiên nhiên của nó, thí dụ như có những cái lá đi kèm với những cái rau cải, hay là đôi khi chúng ta thấy có những cái con sâu bọ, những con kiến vẫn còn sót lại trên những cái rau cải đó, thì thường thường đó là những cái loại mà rau cải người ta đã trồng trong cái môi trường thiên nhiên, gần thiên nhiên, chúng ta đã gọi là organic. Thì có những cái cách để chúng ta nhận ra được những cái thực phẩm đó, trái nó sẽ nhỏ hơn, đặc biệt khi chúng ta thí dụ ăn một trái dưa hấu thì những trái dưa hấu mà thường thường organic nó sẽ có nhiều cái hạt hơn, tại vì trong thiên nhiên thì tất cả những cái trái cây nó có những cái hạt để mà nó gây những cái giống khác. Thì từ từ chúng ta thấy ăn trái dưa hấu mà nó có nhiều hạt hơn thì từ đó thường trong cái môi trường thiên nhiên hơn là những cái loại mà seedless, tức là không có hạt, tức là có sự bàn tay của con người nhúng vào để biến nó thành một cái loại có hạt và không có hạt.
Nhưng mà đó là về rau củ quả, thế còn về thịt thì sao ạ? Thịt sữa
thì, rất là khó, tại vì thịt đó, thì thực sự chúng ta không có biết, tại vì nó có cái nguồn cung cấp thực phẩm, và thường thường tại Hoa Kỳ thì người ta dùng những cái một cái nhãn hiệu ta gắn vào đó để cái người tiêu thụ có thể nhận ra là cái, ngoài trừ trên cái trên nơi bán thì họ có nói là thực sự, nhưng mà rất là khó mình biết là tại sao cái con vật đó phải nuôi trong cái nông trại, cái nông trại đó sẽ được giữ cho cái tiêu chuẩn của cái Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ là làm thế nào để cung cấp thì con vật đó nó ăn, mà nó ăn những cái thực phẩm thí dụ như là ăn cỏ hay là ăn bắp, thì cái bắp đó phải là organic, tức là trong cái môi trường không có những chất hóa học, và cái con vật đó phải nuôi trong cái trường vệ sinh, tức là nó được có cơ hội để đi ra ngoài để mà hoạt động sinh hoạt như một cái con vật bình thường. Cái số 3 là không sử dụng nhiều cái trù sinh, đặc biệt tại những cái nông trại tại Hoa Kỳ nuôi heo thì người ta sử dụng rất nhiều cái rừng lớn, cái chất tetracycline và những cái loại trụ sinh khác nhau. Thì trong cái quá trình mà sử dụng trụ sinh như vậy, thì những con vi trùng ở trong cái ruột, ở trong cái thể của con heo đó, nó sẽ đề kháng với những cái thuốc trụ sinh đó và tạo ra một cái dòng vi trùng mà kháng rất nhiều loại thuốc trụ sinh. Và nếu mà lỡ là trong cái thịt đó nó nhiễm cho con vi trùng đó từ cái con vật kia nó bị giết để mà ra cái hàng thịt, thì cái con người chúng ta ăn vào nếu không cẩn thận sẽ là bị nhiễm những cái con vi trùng mà kháng rất nhiều thuốc trụ sinh, và như vậy thì rất là khó chữa. Và cuối cùng nữa là những cái nông trại chúng ta không biết họ sử dụng những cái loại kích thích tố hormone để mà đặc biệt là chất testosterone hay là chất steroid để làm con vật nó to hơn, nó mập hơn, nó phát triển nhanh hơn và cái có nhiều bắp cơ hơn, thì trong cái trường hợp đó cái người ăn nhiều thịt sẽ bị ảnh hưởng về những cái chất hormone ở trong thịt đó. Bây giờ chúng ta tại Hoa Kỳ thì người ta có những cái nhãn hiệu, và trong cái đó nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng thấy nếu mà trong có những cái số nhỏ, mà nếu cái số đầu tiên mà chúng ta thấy có số 9 á, tôi không nhớ những cái số khác như thế nào, nhưng mà trên cái nhãn hiệu có nhiều cái số mà có cái số 9 thường thường nó sẽ liên hệ đến cái thịt đó có những cái phẩm chất organic trong đó.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, ngay lúc này bạn Đức Trung Nguyễn hỏi là sữa organic được quảng cáo là không có dư lượng thuốc kháng sinh, không có hormone tăng trưởng. Vậy thì sữa hàng ngày thường hay uống đó lại có những cái rủi ro này hay sao? Sự khác nhau và ảnh hưởng sức khỏe khi sử dụng lâu dài hai loại sữa này như thế?
Thực sự sữa thì chúng ta nhớ là nó bắt đầu từ cái con bò sữa. Mà con bò sữa đó thì nó sẽ phải được nuôi dưỡng trong những cái nông trại. Và cái câu hỏi là từ cái nông trại đó người ta cung cấp cái con bò sữa đó những cái chất gì, họ cho ăn cái cỏ và cái cỏ đó đã được trồng lên nuôi dưỡng như thế nào, họ cho những cái vitamin trong cái thực phẩm cho con bò nó ăn như thế nào, và con bò đó đã được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời như thế nào để nó có đầy đủ vitamin D cho cái sữa, và con bò sữa đó nó có được sử dụng cái trụ sinh để mà ngừa bệnh cho nó hay không, hay là họ dùng trụ sinh hay là dùng thuốc chủng ngừa, hai cái nó khác nhau. Thì nếu thay vì chủng ngừa thì nó vẫn tốt hơn thì dùng thuốc trụ sinh, và tùy theo cái lượng thực phẩm người ta nuôi và họ có cho con bò nó đi ra ngoài, nó ăn cỏ ngoài đồng giống như những cái con vật khác hay không, thì cái sản phẩm do con bò đó là sữa thì cái con người chúng ta cũng bị ảnh hưởng như vậy. Ta sẽ ảnh hưởng bằng cái loại trụ sinh trong đó, ảnh hưởng những cái vi trùng trong đó, và đặc biệt thì cả vitamin D cũng vậy. Thường thường chúng ta nghĩ là vitamin D sẽ có nhiều trong sữa, nhưng mà nếu mà con bò đó được nuôi trong nhà, trong cái farm, không có tiếp xúc với nắng mặt trời, đặc biệt cái mùa đông từ Hoa Kỳ cả 4-5 tháng nó không có tiếp xúc được ánh nắng mặt trời, thì cái lượng sữa con bò đó nó vẫn không có đầy đủ cái vitamin D giống như những con bò mà nuôi tại những vùng Texas, những vùng có nắng nhiều. Chúng ta thấy cái sữa thực sự nó là cái sản phẩm của cái tác phẩm do con bò mà ra. Thế ra con bò đó sẽ bị ảnh hưởng. Nếu được nuôi trong cái môi trường nông trại hoàn toàn organic, nó sẽ tốt hơn những con bò.
Nhưng mà nếu mà sữa organic thì không có dư lượng thuốc kháng sinh, không có hormone tăng trưởng. Vậy thì sữa thường sẽ có hai loại này. Uống lâu dài sữa thường có ảnh hưởng sức khỏe không?
Thực sự uống cái lâu dài sữa thường thì bác sĩ không nghĩ là nó có hại. Tại vì hiện nay cái sữa nó được kiểm soát rất là kỹ. Không những về những vi trùng, về những hàm lượng và những cái chất mà có trong sữa nữa. Thì ra hiện nay thì sẽ không biết ở những cái quốc gia khác như thế nào, nhưng mà tại Hoa Kỳ thì tất cả những cái sữa mà đưa ra thị trường thì thường thường cái bộ nông nghiệp họ sẽ kiểm soát và những cái nông trại đưa đến về cái cách để mà họ bảo quản cái sữa và cái cách làm thế nào gọi là pasteurize, tức là một cái hương cách để mà làm cho tiêu diệt những cái con vi trùng còn sót lại trong sữa.
Nếu không có điều kiện để mà sử dụng tiêu thụ những sản phẩm thực phẩm organic thì đành phải tiêu thụ những cái sản phẩm thường, thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho những người không có điều kiện tiêu thụ thực phẩm organic không?
Thực sự thì hiện nay cái quan điểm về phân biệt rõ ràng về organic và không organic để dành cho những cái người mà thực sự không có điều kiện. Hiện nay thì cái khuynh hướng hiện nay trên thế giới họ đi nghiêng về cách để mà thay đổi cái quan điểm đó bằng cách sử dụng, thí dụ những cái loại thuốc diệt trùng thì họ sử dụng những cái loại mà nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới con người. Thí dụ như là thay vì chúng ta sử dụng những cái chất hóa học đặc biệt mạnh để mà tiêu diệt những con insect vi khuẩn ở trên cái cây cỏ, rau cỏ, thì người ta sử dụng cái hot pepper, loại ớt nhân dân. Thì ra cái quyền đứng hiện nay nó trên thế giới nó sẽ thay đổi. Thì ra dù là chúng ta không nghĩ nó là organic, vẫn là cái thực phẩm bán trên thị trường, nhưng với những cái sự thay đổi mới về kỹ thuật, những thay đổi mới về cái quan điểm về giúp cho cái nhà nông nó phát triển và sử dụng ít tất cả những cái loại thuốc trừ sinh hay là tạo một cái môi trường tự nhiên cho con vật, thì chúng ta những người mà không có khả năng để mà trả chi phí cho những cái gì mà gọi là hoàn toàn purely organic đó, thì chúng ta vẫn có thể có một cái số nghe tin tưởng là những cái thực phẩm được bày bán trên thị trường thực sự nó không có quá tệ giống như chúng ta nghĩ. Ngoại trừ cái thực phẩm đó chúng ta sẽ mua từ ngoài, chúng ta không biết từ đâu nó tới, thí dụ từ nhà nông nó từ chỗ nào tới, cái con cá nó phát xuất từ đâu, con cá nó nuôi ở vùng nào, ở vùng miền Nam, miền Bắc, hay là thực sự cách để mà chọn lựa là chúng ta sẽ thí dụ như lựa cá sẽ lựa cá biển, tức là con cá thực sự nó đánh ở ngoài biển, lựa một con tôm thay vì phải lựa con tôm nuôi từ cái những cái ao hồ, do giờ thì mình sẽ mua những con tôm ở trong thiên nhiên, ăn gần thiên nhiên và lựa những cái thực phẩm có thể mình tự trồng lấy, mình ăn, trồng rau mình tự mình lo vân vân. Thì cái đó là cái cách mà tôi nghĩ đơn giản nhất và ít tốn kém nhất, và mình có thể tự tin là mình đã sử dụng một phần nào cái thực phẩm mình có lợi cho sức khỏe và gần với thiên nhiên hơn.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, với những cái loại thực phẩm mà không có phải hữu cơ trên thị trường đó, là vốn là chiếm đa số đó, thì người tiêu dùng có thể nào mà họ hạn chế được những cái nguy cơ bị nhiễm bệnh do hóa chất độc hại trong những cái thực phẩm đó? Chẳng hạn như qua cái khâu chế biến các thứ, thì mình có cách nào mình hạn chế bớt cái độc hại không?
Hiện nay thì bác sĩ không có biết như thế nào ở tình trạng về tình trạng nông nghiệp Việt Nam như tại Hoa Kỳ. Thì thực sự cái hiện nay cái quan điểm gọi là conventional, tức là cái phương pháp mà chế biến thực phẩm thông thường, phương pháp để tạo ra những cái thịt, những cái cá, gà và rau cải trái cây nhân dân, thì họ bị những cái luật lệ để hạn chế. Chính vì vậy mà cái người tiêu thụ tại Hoa Kỳ họ vẫn tin là những cái loại thực phẩm dù là nó không có được mang cái nhãn hiệu, không được mang cái mác là organic, nhưng mà họ vẫn believe cái conventional food, tức là những cái con cá, con thịt nhân dân ở bài bán ở thị trường vẫn được kiểm soát rất là chặt chẽ để mà giảm tất cả những cái chất độc trong cơ thể, trong cái thực phẩm đó, và giảm những cái nồng độ pesticide, giảm những cái nồng độ insecticide, tức là những cái loại mà rất độc cho cơ thể, và họ sẽ phải kiểm soát cái đó trước khi họ đưa ra thị trường. Tại vì nếu mà khi mà họ kiểm soát thực phẩm đó và thấy nó có quá nhiều những cái chất độc đó, thì cái bộ thực phẩm Hoa Kỳ họ có cái luật sợ khăn ngăn cấm. Ví dụ họ đã ngăn cấm những thực phẩm từ những nước khác tới, ví dụ những cái loại, ví dụ hải sản, những cái loại gạo nhân dân, họ phải đo cái nồng độ arsenic ở trong gạo đó.
Nhưng mà trong, xin nhắc lại bác sĩ, là trong trường hợp ở Việt Nam chẳng hạn, thì ví dụ như với rau củ quả không phải là hữu cơ, khi mà người tiêu dùng mang về, có cách nào họ loại bỏ bớt, hay là qua cái sự chế biến rửa, hay là chế biến thực phẩm đó, loại bỏ bớt những cái chất độc hại trong đó, hay là trong thịt chẳng hạn, hay là trong cá, trong thủy sản?
Mình có thể làm điều đó. Ví dụ đối với cái trái cây thì chúng ta dễ, và đối với những loại mà rau thì cũng tương đối nó dễ hơn, thì chúng ta sẽ tìm cách rửa sạch, tại vì đa số những chất sắt trùng, sâu bọ thì nó bám vào trong cái vỏ của cái quả đó. Trên cái rau thì họ sẽ sử dụng những cái loại xịt trên rau để mà bảo quản cái rau, dùng cái thuốc sát trùng vân vân. Thì chúng ta tìm cách rửa sạch cái rau cải đó trước khi chúng ta ăn, hoặc là chúng ta luộc đi nếu mà chúng ta cần phải ăn sống, thì lựa những cái loại có vỏ và chúng ta tìm cách bỏ cái vỏ đi. Thì cái đó là cái tốt nhất và cái mà thực tế nhất. Thí dụ như ăn trái cây nào, chúng ta tìm cách được ăn vỏ, lọt vỏ. Thế thì cái đó thì tại vì cái vỏ thực sự cái đấng sáng tạo cho cái con người mình khi mà tạo ra một cái quả thì trong cái vỏ đó nó đã có những chất để mà chống lại những cái tác nhân làm hại nó, kể cả ngay cái vỏ nó cũng có những cái chất để mà tiết ra để diệt những cái con vi khuẩn nữa. Thật ra thực sự nếu chúng ta ăn kỹ lưỡng, dù cái môi trường nó không có được nuôi dưỡng hay là môi trường để trồng nó không được tốt, nhưng mà cái quả đó nếu chúng ta lấy nó, tất cả những cái vỏ ra ngoài, chúng ta chỉ ăn cái phần ở trong thì chúng ta vẫn tránh được một phần lớn những cái độc hại của cái môi trường tác động trên cái thực phẩm đó.
Vâng, đó là về thực phẩm thực vật. Thế còn về động vật, thực phẩm từ động vật thì có cách nào?
Thế giới bên ngoài thì người ta sẽ dùng nhiều cách để tìm cách để mà loại bỏ những cái chất độc trong cái thịt bằng cách luộc rồi nhiều lần, hay là họ để muối lên trên, nhưng mà thực sự nó cũng chỉ giúp một phần thôi, là nó chỉ loại bỏ một phần nào những cái chất bám vào trong thí dụ của cái miếng thịt đó, để loại bỏ những cái lượng, thí dụ dùng nước muối để rửa để diệt bớt những cái con vi trùng độc hại nó vẫn bám trên cái miếng thịt đó. Thì mình không biết miếng thịt đó nó lấy từ đâu và nó đã bên ngoài từ bao lâu, chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ thì con vi trùng có thể sinh sôi nảy nở trên cái miếng thịt gà hay là một cái miếng thịt hay là một cái gan heo gan bò mình bày bán. Thì cái phương pháp rửa đó sẽ loại bỏ tất cả những chất, đặc biệt là con vi trùng nó bám trên đó trước khi người ta nấu. Thì ra đun chín vẫn là một cách là tốt nhất để mình tiêu diệt bớt những con vi khuẩn đó. Nhưng mà cần nhớ là đun chín, nhưng mà cái con khi chúng ta đun chín những con vi trùng thì những cái toxic, những cái chất độc từ con vi trùng đó vẫn còn bám trong cái thực phẩm. Thì ra phương pháp rửa thật sạch vẫn là phương pháp tốt nhất trước khi chúng ta nấu. Mà có nhiều người họ sử dụng là họ luộc trước, họ là nấu sơ, họ bỏ cái nước đầu tiên ra, họ dùng những nước thứ nhì. Tôi nghĩ đó là phương pháp cái người bình dân chúng ta rất là thông minh để sử dụng để mà đối phó với những cái chất độc trong thực phẩm. Còn thực sự cái phần chính trong cái thịt thì chúng ta rất là khó, tại vì nó nằm ở trong những cái tế bào của cái bắp cơ của cái miếng thịt đó. Thành ra những cái gì chúng ta làm thực sự nó chỉ giúp một phần nào bên ngoài của cái miếng thịt thôi, nhưng mà tôi nghĩ nó làm điều đó cũng tốt, tại vì nó sẽ giảm bớt phần nào những cái tỷ lệ mà nhiễm độc của cái thực phẩm của chúng ta.
Dạ, được phần nào thì hay phần đấy phải không ạ? Thế còn đối với những cái loại thủy hải sản mà người ta nuôi trồng có thể có những hóa chất đó, nó còn dính, nó còn bám trên đó, thì có cách nào mình loại bỏ những cái đó, loại bỏ bớt cái nguy cơ nhiễm bệnh khi dùng không ạ?
Thực sự thì cái những cái loại mà hải sản, thí dụ như tôm, cá, nhân dân, thì chúng ta tránh đừng sử dụng những cái loại mà nó đã ăn vào trong cái bộ tiêu hóa. Thì là chúng ta đừng có ăn những cái gì liên hệ tới bộ tiêu hóa của con vật, con cá đó, hay là ví dụ như cái gan, cái ruột hay gì đó, chúng ta phải bỏ bớt hết. Những cái gì mà liên hệ tới cái máu của con vật đó chúng ta bỏ hết, thì trong cái máu đó nó vẫn chứa những cái chất mà cái con vật nó được tiêu thụ gây dần, và một số những cái chất mà khi đã vào cái thịt rồi thì chúng ta không tránh được nữa. Nhưng mà cái điều tốt nhất là chúng ta lựa những cái hải sản nào mà chúng ta thực sự biết nó gần cái thiên nhiên nhiều hơn, tức là đánh từ biển, hơn là sử dụng những cái hải sản được nuôi trong những cái nơi mà ta nuôi để mà ta sản xuất ra hàng loạt. Thì tôi nghĩ là cái đó là cái điều mà đơn giản nhất chúng ta có thể làm. Còn nếu chúng ta gặp cái thực phẩm chúng ta không biết từ đâu mà đến đó, thì chỉ cái nước là chúng ta sẽ làm thật sạch, cắt bỏ những cái bộ phận tiêu hóa của nó, như con tôm đừng ăn cái đầu, bỏ cái đầu đi, và dùng cái kỹ thuật để mà lấy những cái bộ phận của cái ruột của nó, tức là những cái sợi chỉ đen, lấy ra ngoài hết. Thì một phần những cái gì trong bộ tiêu hóa nó mình sẽ loại bỏ ra hết, để mình chỉ ăn thuần túy cái thịt của tôm, thì thường nói nó vẫn tốt hơn là chúng ta cứ ăn một cách tự nhiên, thì chúng ta sẽ bị rất là trở ngại. Cả con cua cũng vậy, không bao giờ sử dụng những cái gì mà thuộc về cái bộ tiêu hóa là cái gạch của nó, chúng ta chỉ ăn cái thịt của nó là thôi. Thì tôi nghĩ là một phần nào chúng ta sẽ tránh được rất là nhiều những cái biến chứng do thực phẩm.
Vâng, bạn Hân Trương Công hỏi là nếu mua thực phẩm organic trong đó còn những sâu bọ mà nhỡ phải ăn phải đó thì có bị gì không?
Thực sự cái sâu bọ thì nó chỉ là một cái dấu hiệu để mình cho biết là thực phẩm nó thực sự nó người ta đã không sử dụng những cái loại hóa chất để tiêu diệt cái sâu bọ đó. Với sự tồn tại của nó trên cái mặt những cái trái cây, ví dụ những cái thỉnh thoảng chúng ta mua cái rau thì thấy có mấy cái con bọ nhỏ nhỏ nó bò trên đó, có nghĩa là chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải rửa sạch nó thôi. Tại vì những con sâu bọ thực sự nó không có là cái nguyên nhân để gây những cái độc hại cho con người, nhưng mà nó sẽ gây cái sự gớm ghiếc những cái thực phẩm, và người ta cũng nhiều khi ta nhìn thấy người ta sợ hãi, người ta không dám ăn. À, chúng ta cái điều quan trọng nhất là chúng ta thứ nhất là gạt bỏ nó, chịu khó rửa sạch. Đó là một cái thói quen mà tôi nghĩ rất là quan trọng trong vấn đề ăn uống.
Vâng, bạn hỏi thăm là ở Việt Nam đó còn ít nơi bán thực phẩm organic lắm. Nếu mà bạn mua được đó thì bạn sẽ mua nhiều nhiều một chút rồi để dành. Thì có cái cách nào để bảo quản những thực phẩm organic đó ăn 3-4 ngày được không?
Thực sự cái điều mà nó hơi rắc rối cho mình đó là những cái thực phẩm organic thường thường nó không được giữ lâu trong cái môi trường bình thường. Ví dụ một trái chuối mà thực sự organic thì nó sẽ không có kéo dài quá hơn là cái chuối mà người ta đã sử dụng những chất hóa học để mà bảo quản cái vỏ của trái chuối đó. Nên chúng ta phải chú ý là cái thực phẩm mà do cái organic nó sẽ không giữ được lâu. Thế nên chúng ta nên sử dụng nó thật nhanh để mà có thể lấy được tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất của một cái thực phẩm organic. Còn nếu chúng ta để lâu quá thì cái tiến trình mà thay đổi trong cái thực phẩm đó, hay là cái sự thay đổi của những cái chất trong đó, hay là cái thực phẩm đó nó đã bị nhiễm trùng từ cái môi trường bên ngoài vào trong cái thực phẩm đó, thì nó sẽ trở nên không tốt nữa.
Thì chương trình cũng đã gần hết giờ. Xin bác sĩ một vài phút nữa để trả lời một số câu hỏi mà còn nợ từ tuần trước. Bạn Khương Lê hỏi bị ho gần một tháng, không sốt, không nhức đầu. Bác sĩ chẩn đoán là bị viêm hô hấp. Xin lời khuyên của bác sĩ.
Thực sự cái danh từ mà gọi là viêm hô hấp thì cái danh từ rất là phổ biến, rất là thông dụng. Người thầy thuốc đôi khi đó là cái cách diễn tả người thầy thuốc cho người bệnh nhân hiểu là nó có cái gì đó viêm trên đường hô hấp. Nhưng mà đường hô hấp chúng ta có nhiều thứ lắm. Đường hô hấp chúng ta sẽ bắt đầu từ cái mũi xuống tới cái cổ họng, xuống tới cái cuống phổi, vào trong cái cuồng phổi. Thì cái đó gọi là đường hô hấp nói chung, gọi là airways. Khi mà ta nói viêm đường hô hấp thì cái người thầy thuốc chỉ nói là nói chung chung để cho bệnh nhân hiểu là hắn đang bị viêm. Nhưng mà chúng ta cần phải phân biệt rõ là nếu người đó bị ho thì cái viêm đường hô hấp đó nếu kéo dài quá một tháng thì nó sẽ không có cấp tính nữa mà nó sẽ trở thành kinh niên. Và nếu cái ho đó nó kéo dài 3 tháng thì người ta gọi là viêm phế quản kinh niên, chronic bronchitis. Còn nếu mà nó ngắn hạn thì gọi là acute, tức là cấp tính. Mà một khi mà nó đã kéo quá dài rồi thì phải tìm ra cái nguyên nhân chính của nó để mà chữa. Thì cái nguyên nhân thường xuyên nhất là thường thường dị ứng của môi trường, tức là cái môi trường đó, cái cơ thể người đó đã hít vào những cái chất mà nó lạ làm cơ thể nó phản ứng lại, thì người ta gọi là dị ứng. Còn có trường hợp mà do ví dụ như thuốc lá thì lại phải giải quyết bằng cách giải quyết thuốc lá, và nếu mà do di trùng, do bệnh xuyễn thì lại giải quyết theo nó, và cuối cùng là phải tìm ra nguyên nhân những cái gì khác, ví dụ như là có bị lao phổi hay không nếu mà cái ho nó kéo dài quá 3 tháng. Và ngoài ra thì chúng ta phải tìm ra những yếu tố khác và những cái bệnh khác của cái phổi nữa. Thế là để trả lời cái câu là khi mà ho quá kéo dài 3 tháng thì rất khó cho bác sĩ để mà có thể giải quyết một cách rất là đơn giản. Nhưng mà cần nhớ là một khi mình bị ho kéo dài quá thì nên tham khảo với người thầy thuốc ở cái chỗ nào gần nhất để xem thử coi nó có cái gì khác mà cần phải giải quyết hơn là chỉ uống cái thuốc ho hay là dùng cái trụ sinh hay là dùng cái thuốc ho. Tại vì cái ho chỉ là một cái phản xạ để đẩy những cái gì đó trong cơ thể ra ngoài, đặc biệt là những chất nhờn ở trong cuống phổi của mình, nó phải bắt buộc phải đẩy ra ngoài. Nếu không đẩy ra ngoài thì nó sẽ ở lại trong cơ thể và có thể gây ra những cái biến chứng khác. Chính vì vậy khi mà còn ho có nghĩa là nó vẫn còn cái gì đó trong cái đường hô hấp mà cần phải giải quyết. Giống như bác sĩ nói, nó có những nhiều nguyên nhân khác nhau, và thực sự cái người thầy thuốc sẽ giúp cho mình để mà có thể nhận ra những cái yếu tố mà thực sự cần phải giải quyết, thì cái cơn ho mình sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp.
Vâng, bạn Dung Phạm hỏi ở Việt Nam hay quảng cáo bán những loại trà uống để đào thải độc tố trong cơ thể. Thực sự trà có khả năng đó không?
Thực sự đó là cái cách quảng cáo của cái giới tiêu thụ, cái giới mà buôn bán để mà chinh phục cái giới tiêu thụ phải uống. Thì cái trà thực sự nó có thể giải độc cho cơ thể của chúng ta hay không? Thực sự trong cơ thể nó đã có những hệ thống tự động để nó giải tỏa tất cả những cái gì độc trong cơ thể của mình. Thí dụ, bây giờ người ta nói uống trà đó để gây ra những cái cơn tiêu chảy để mà làm cho cái ruột nó tẩy những cái chất độc ra, không cần thiết, tại vì trong cái ruột nó đã có hệ thống những cái vi trùng nó tự động nó bảo vệ cái ruột của mình rồi, và nếu cái chất độc nó lọt vào trong máu thì cái gan sẽ giữ cái nhiệm vụ để mà đẩy những cái chất độc đó ra ngoài. Thế ra những cái trà thực sự, người ta nói trà giải độc, thực sự chỉ là cái những cái trà mà nó gây ra những phản ứng trong ruột để mà gây ra những cái, ví dụ như cho họ đi cầu được nhiều lần trong một ngày, hai ngày, và họ nghĩ là làm như vậy thì sẽ tẩy bớt những cái chất độc trong cái ruột mà ra. Điều quan trọng nhất là tất cả những cái gì độc trong cơ thể là từ miệng mình vào hết. Bởi vậy khi mình thực phẩm mình đưa vào trong cơ thể chính là mình sẽ đưa chất độc vào trong, và khi đưa vào chất độc vào trong rồi đó thì cái cơ thể nó sẽ tự động nó sẽ chống lại cái đó. Cái điều quan trọng nhất không phải là sử dụng uống trà giải độc hay là những dùng đó để giải độc cơ thể mình, cái cơ thể nó khỏe mạnh, nó đã có cái hệ thống tự bảo vệ của nó. Cái điều quan trọng nhất là mình đừng có mang cái gì xấu độc vào trong cơ thể thôi, đừng có ăn những thực phẩm bậy bạ, đừng có uống nhiều rượu, đừng có hút thuốc lá, và đừng có sử dụng những cái thuốc gì mà mình không biết, sử dụng những cái lá gì mình không có rõ. Tất cả những cái gì mà trong thiên nhiên mà mình cảm thấy nó gần gũi với thiên nhiên thì mình sử dụng nó, thì tôi nghĩ đó là cái tốt nhất, hơn là mình phải tìm cách để mình uống những cái loại để mà giải độc.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Trà My cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay nói về lợi ích của thực phẩm organic. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần tới, tối thứ Năm, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ. Tối thứ Năm giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Trần Văn Sáng rất là nhiều. Hẹn gặp ông tuần tới.
Xin cảm ơn quý khán thính giả. Cảm ơn nơi lần nữa. Xin cảm ơn Trần Văn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ-Việt Nam đang phát triển. Trong một cuộc hội kiến gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã thảo luận các bước tiếp theo trong mối quan hệ quốc phòng chung của hai nước và các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm tự do hàng hải ở Biển Đông. Đáng chú ý là cả hai nhà lãnh đạo đã nhất trí làm việc hướng tới chuyến thăm lần đầu tiên của một hàng không mẫu hạm của Mỹ tới Việt Nam để mở rộng hợp tác hải quân. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Tổng thống Donald Trump đã thảo luận về khả năng của một chuyến thăm hàng không mẫu hạm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi hai nhà lãnh đạo hội kiến tại Nhà Trắng vào tháng 5. Hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang ngày càng trở nên quan trọng để tăng cường an ninh khu vực và toàn cầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ngũ Giác Đài cho biết trong một thông cáo báo chí. Hoa Kỳ mới đây đã bàn giao một tàu cũ của lực lượng tuần duyên cho Việt Nam để giúp nước này nâng cao năng lực chấp pháp hàng hải của mình. Hoa Kỳ và Việt Nam đã tìm thấy những điểm chung trong những năm gần đây về những tuyên bố và hành động khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác có những tuyên bố chủ quyền cạnh tranh đối với các đảo trong khu vực, cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên dưới biển, bao gồm cá và trữ lượng dầu khí tiềm năng. Dù Hoa Kỳ không có lập trường về những tuyên bố chủ quyền đối với bất kỳ phần nào của Biển Đông, Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc tôn trọng pháp luật quốc tế, bao gồm quyền tự do hàng hải và những hình thức sử dụng biển một cách hợp pháp khác. Có những lo ngại rằng Trung Quốc cuối cùng có thể tìm cách kiểm soát theo một cách thức không nhất quán với luật pháp quốc tế những tàu hoặc máy bay nào được phép đi ngang qua đó. Các lực lượng của Hoa Kỳ hoạt động trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hàng ngày, kể cả ở Biển Đông. Tất cả các hoạt động được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế và cho thấy rằng Hoa Kỳ sẽ cho máy bay và tàu hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam sẽ tiếp tục được xây dựng trên các lợi ích an ninh chung, bao gồm quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mattis hoan nghênh sự tham gia và sự lãnh đạo ngày càng nhiều của Việt Nam ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng sớm mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.